Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Trong hai ngày 18 và 19 tháng 11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã họp phiên thường kỳ tháng 11 với nhiều nội dung quan trọng. Phong trào xây dựng nhà đại đoàn kết do Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì lan tỏa ý thức trách nhiệm tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư. Công an huyện Việt Yên đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tiến Dũng sinh năm 1986 ở thôn Thượng xã Bích Sơn để điều tra về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Giang đạt mức tăng trưởng 16,1%, thuộc nhóm các tỉnh có tốc độ tăng cao nhất cả nước và là năm thứ hai liên tiếp duy trì được tốc độ tăng trưởng này. Nhận định trên đã được đưa ra tại hội nghị thường kỳ tháng 11 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ngày hôm qua. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 18 và 19 tháng 11 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Từ Minh Hải, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn, Lê Ánh Dương. Tại hội nghị, các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thảo luận đánh giá rõ hơn về nguyên nhân đạt được, cũng như chỉ rõ những hạn chế tồn tại khi GRDP bình quân đầu người chưa đạt kế hoạch, tiến độ thực hiện của một số dự án trọng điểm còn chậm, công tác phối hợp giữa các quy hoạch còn thiếu đồng bộ. Hội nghị đã thảo luận và xác định 17 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu trong năm 2020, trong đó phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 17,1%, đồng thời tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Trong đó sẽ tập trung xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đổi mới mô hình phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Kết luận nội dung này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái cho rằng, kết quả phát triển kinh tế xã hội mà tỉnh đạt được trong năm nay rất tích cực và khá toàn diện, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động, thách thức, lĩnh vực nông nghiệp tăng trưởng âm. Đề cập đến những nhiệm vụ cần tập trung trong năm 2020, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh sẽ chú trọng đến công tác quy hoạch. Nhìn nhận những hạn chế và những bất cập đang tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái cho biết, Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ có định hướng, giải pháp để giải quyết từng bất cập. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã lưu ý, trước mắt cần tập trung chuẩn bị tốt cho hoạt động diễn tập phòng thủ, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Các địa phương chủ động chuẩn bị các thủ tục để công bố sáp nhập thôn, tổ dân phố, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, quan tâm tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Chiều cùng ngày, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thảo luận và cho ý kiến đối với chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư xây dựng do tỉnh quản lý, dự thảo báo cáo quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Bắc Giang và một số nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường.
Trong chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14, sáng ngày 18 tháng 11, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang thảo luận tại tổ số 7 cùng với tỉnh Vĩnh Phúc và thành phố Cần Thơ. Một vấn đề được quan tâm trong dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều, đó là trong 5 năm qua, các địa phương trên cả nước mới sử dụng 918 tỷ đồng và còn tồn dư 1.442 tỷ đồng. Như vậy, số chi mới chỉ bằng 39% tổng số thu. Hay nói cách khác, 1.442 tỷ đồng có thể được sử dụng trong nền kinh tế thì hiện đang bị đóng băng trong quỹ. Nếu coi số tiền này dùng để dự trữ phòng khi có thiên tai lớn thì cũng không thực sự chính xác. Bên cạnh đó, một số nguồn thu từ xã hội hóa cũng đã được phân bổ về các địa phương, do đó cần tính toán có thực sự cần thiết quỹ phòng chống thiên tai ở trung ương không. Ông Ngô Sách Thực, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang băn khoăn.
Chính phủ cũng chuyển giao thẳng một là về hoặc là chuyển giao thẳng về các địa phương rồi. Tức là nếu có cái phần giúp đỡ của quốc tế, tại vì chúng ta cái nguồn lực chúng ta ngân sách là lòng cốt, nhưng mà cũng vẫn phải có xã hội hóa, vẫn phải có cái nguồn lực quốc tế trong cái việc và nữa để có cái sức mạnh, cái nguồn lực tổng hợp thì chúng tôi thấy là rất tán thành. Nhưng mà ngay trong điều luật chúng ta đã quy định cái điều của cái hỗ trợ quốc tế này thì cũng chuyển thẳng cho các địa phương. Đấy, thế thì có cần phải ở trung ương, cứ phải vào cái quỹ ở trung ương không? Chúng tôi thấy là cũng có lẽ không cần thiết.
Thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng, bà Lê Thị Thu Hồng, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang cho rằng cần thiết phải có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp cá nhân, tổ chức áp dụng khoa học kỹ thuật, tạo ra các vật liệu mới, thay thế vật liệu truyền thống.
Chúng ta cũng phải có cái hướng mở để làm sao nghiên cứu có cái khuyến khích cho những doanh nghiệp, những cái cá nhân, để cho những cái tổ chức ấy, để người ta áp dụng cái khoa học và cái công nghệ tiên tiến và sử dụng cái vật liệu xây dựng mới. Ví dụ như cái thay thế được cái vật liệu cát thì sẽ dẫn đến rất nhiều, một là tiết kiệm, hai là liên quan đến cái vấn đề mà chống được cả cái ngăn chặn được cả cái việc mà hút cát trái phép ở các lòng sông.
Bên cạnh đó, theo các đại biểu Quốc hội tổ số 7, liên quan đến 3 nhóm chính sách về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, bãi bỏ đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật cần đảm bảo sự đồng bộ thống nhất với các luật có liên quan.
Sáng nay, đồng chí Tống Ngọc Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Kim Sơn, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên. Năm 2019, đời sống kinh tế, văn hóa, tinh thần của nhân dân thôn Kim Sơn, xã Thượng Lan đã được nâng lên đáng kể, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,7%, thấp hơn mức bình quân chung của huyện và của tỉnh. Phát biểu tại đây, đồng chí Tống Ngọc Bắc, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy biểu dương người dân đã phát huy truyền thống cần cù lao động, tăng gia sản xuất, đoàn kết đùm bọc yêu thương nhau, đặc biệt công tác chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo được quan tâm thực hiện tốt. Đồng thời chúc mừng và chia vui với thôn về những thành tích đạt được trong xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu cuối năm nay trở thành một trong 3 thôn đầu tiên của huyện Việt Yên đạt danh hiệu thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó, mong muốn thôn Kim Sơn nói riêng và xã Thượng Lan nói chung tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua, xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh. Cấp ủy tiếp tục chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện đầy đủ chính sách và những vấn đề nhân dân quan tâm. Nhân dịp này, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng và trao một chiếc TV trị giá 15 triệu đồng cho thôn để phục vụ sinh hoạt văn hóa cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, xây dựng nhà đại đoàn kết do Mặt trận Tổ quốc chủ trì là một trong những phong trào được đánh giá cao. Từ phong trào này không chỉ giúp các hộ nghèo được cải thiện về nhà ở, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, mà còn lan tỏa ý thức trách nhiệm tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư, gắn kết tình làng nghĩa xóm, đảng, chính quyền với nhân dân. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Lạng Giang, một trong những địa phương đi đầu của tỉnh trong công tác này.
Gia đình bà Nguyễn Thị Quảng ở thôn Bén Dưới, xã Hương Lạc là hộ nghèo. Chồng lại bị tai biến hơn 10 năm nay. Những năm qua, gia đình bà phải sống tạm bợ trong ngôi nhà vách đất. Trước hoàn cảnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lạng Giang đã đứng ra vận động xây dựng nhà đại đoàn kết. Sau 6 tháng thi công, căn nhà kiên cố 3 gian trị giá trên 200 triệu đồng đã được hoàn thành và bàn giao cho gia đình bà. Bà Quảng xúc động nói:
Đảng và nhà nước đã quan tâm gia đình nhà tôi mà coi như nó hỗ trợ được tôi làm được gian cửa, gian nhà bây giờ cũng gọi là khang trang sạch sẽ thì tôi rất chỉ là phấn khởi.
Tại thôn Việt Hương, xã Hương Sơn, những ngày gần đây không khí như rộn ràng, ấm áp hơn. Với gia đình anh Cao Văn Cương, một hộ gia đình thuộc diện nghèo nhất thôn, được Mặt trận Tổ quốc huyện đứng ra chủ trì xây dựng nhà đại đoàn kết. Căn nhà được xây dựng 3 gian kiên cố với tổng kinh phí 150 triệu đồng. Điều đáng ghi nhận là từ công trình này đã thể hiện được ý thức cộng đồng cao, khi trong suốt quá trình từ khi khởi công đến nay, rất nhiều hộ dân ở đây đã thường xuyên hỗ trợ cho gia đình cả về ngày công và kinh phí. Ông Phạm Văn Đại, bác ruột anh Cao Văn Cương chia sẻ.
Trước kia cháu tôi là xây dựng gia đình có 2 cháu, ở có một căn nhà rất lụp sụp và rất nhỏ bé, rất vất vả, cuộc sống rất thiếu thốn. Nay được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhân dân cho cháu một căn nhà và cấp 4, thế nhưng là tạm đủ cuộc sống, ổn định cuộc sống.
Trong năm 2019, thông qua phát động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lạng Giang, 25 căn nhà đại đoàn kết đã được triển khai xây dựng cho người nghèo. Đến nay, 2 căn nhà đã được bàn giao, số còn lại sẽ được hoàn thành trong tháng 11 này. Ông Ngô Văn Đảm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lạng Giang cho biết, bên cạnh việc triển khai xây mới, huyện Lạng Giang cũng vận động mỗi xã, thị trấn tu sửa ít nhất một căn nhà xuống cấp của các hộ khó khăn trên địa bàn và hiện đã có trên 30 căn nhà đã được tu sửa xong.
Chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn huyện thì đã giúp đỡ các cái gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở có được cái ngôi nhà mới khang trang để họ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống và làm ăn để phát triển kinh tế. Và sau khi được ở những cái ngôi nhà mới thì tất cả những cái hộ gia đình đấy thì đều rất là phấn khởi và rất là tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng cũng như nhà nước.
Từ những căn nhà đại đoàn kết được xây dựng, nhiều hộ nghèo của huyện Lạng Giang đã cải thiện về nhà ở. Trong đó có không ít hộ đã thoát nghèo. Đặc biệt hiệu ứng lớn hơn từ phong trào này là đã huy động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó nâng cao tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết toàn dân tại địa phương.
Tiếp tục bản tin thời sự với những thông tin khác. Sáng ngày 18 tháng 11, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Bằng nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước và huy động từ sức dân, xã Tân Thanh đã đầu tư gần 59 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển sản xuất, trong đó nhân dân đóng góp trên 20 tỷ đồng, hiến hơn 7.000 mét vùng đất và hàng nghìn ngày công xây dựng các công trình phúc lợi. Nhờ đó, đến hết tháng 7 năm nay, xã đã đạt 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó nổi bật là thu nhập bình quân đầu người đạt 40,5 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,1%, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Nhân dịp này, xã Tân Thanh đã khen thưởng cho 10 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới.
Chiều cùng ngày, thôn Đồng Quan, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang đã tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố công nhận thôn đạt chuẩn thôn nông thôn kiểu mẫu. Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện chương trình thôn nông thôn kiểu mẫu, thôn Đồng Quan, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang đã tập trung triển khai 7 tiêu chí thôn nông thôn kiểu mẫu. Trong đó chuyển biến rõ nét nhất đó là ban điều hành thôn đã vận động người dân quan tâm chú trọng thực hiện các tiêu chí về giao thông nông thôn, với các tuyến đường vẽ tranh bích họa cùng hàng cây xanh trồng hai bên đường, đường làng ngõ xóm sạch đẹp. Công tác môi trường được quan tâm đẩy mạnh, rác thải được người dân quan tâm thu gom và quét dọn định kỳ. Hình thành mô hình liên kết chuỗi sản xuất lúa chất lượng cao, quy mô tập trung trên 20 ha. Đời sống vật chất tinh thần của người dân nông thôn ngày càng được nâng lên.
5 năm gần đây, cơ sở vật chất trang thiết bị tại bộ phận một cửa ở nhiều địa phương trong tỉnh được tăng cường đầu tư theo hướng hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn về diện tích, tạo thuận lợi cho tổ chức cá nhân đến giao dịch. Mới đây, Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên đầu tư gần 1 tỷ đồng nâng cấp bộ phận một cửa huyện. Trong đó phần nhiều kinh phí dành cho đầu tư mua sắm trang thiết bị như hệ thống xếp hàng tự động, máy đánh giá sự hài lòng, máy trang mã vạch, tivi màn hình cảm ứng, bố trí nước uống, bổ sung ghế ngồi chờ cho công dân. Các địa phương cũng trang bị máy scan để quét tài liệu, điều hòa, camera giám sát. Thống kê toàn tỉnh có 24 bộ phận một cửa cấp xã trang bị hệ thống điều hòa, 230 xã phường thị trấn trang bị máy tính, máy in, lắp đặt mạng Internet và 108 xã có hệ thống camera giám sát. Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông đang gấp rút hoàn thiện, đưa vào sử dụng phần mềm dùng chung liên thông 3 cấp, thống nhất trên toàn tỉnh vào tháng 1 năm sau.
Trong những ngày gần đây, tại khu vực cầu treo điếm tổng tại xã Quế Nham, huyện Tân Yên lại xuất hiện số lượng lớn rác thải trôi nổi về khu vực này gây ô nhiễm môi trường. Số lượng rác thải này theo dòng kênh và trôi về khu vực này. Ngoài rác thải sinh hoạt thì còn có cả xác động vật chết nên bốc mùi nồng nặc. Đây là hành vi thiếu ý thức của một bộ phận người dân thường xuyên xả rác ra kênh gây ô nhiễm môi trường. Và hậu quả là những người sinh sống ở khu vực cuối kênh, cuối máng lại phải gánh chịu. Rất mong những hành vi thiếu ý thức này của một bộ phận người dân cần được chấn chỉnh để giữ gìn và bảo vệ môi trường ngày càng được trong sạch.
Ngày 18 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Việt Yên đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tiến Dũng, sinh năm 1986 ở thôn Thượng, xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, để điều tra về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm. Trước đó, ngày 15 tháng 11, nạn nhân sinh năm 1984 ở xã Phan Đình Phùng, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đến Công an huyện Việt Yên trình báo về việc đêm ngày 14 tháng 11 khi đang ở nhà trọ tại thôn Thượng, chị bị một nam thanh niên đeo khẩu trang dùng dao kề vào cổ, trói tay, chân rồi cướp tài sản và hiếp dâm. Cùng ngày 15 tháng 11, Nguyễn Tiến Dũng đến Công an huyện Việt Yên đầu thú và khai nhận là đối tượng thực hiện hành vi trên. Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận khoảng 23 giờ đêm ngày 14 tháng 11, đối tượng đi bộ từ nhà xuống quán cà phê trên địa bàn thôn để mua bán dâm. Khi đến đây, thấy nạn nhân ở nhà một mình, Dũng yêu cầu chị đóng cửa rồi lấy dao, loại gọt hoa quả đe dọa, yêu cầu chị vào phòng. Tại đây, Dũng lấy dây dù, đối tượng mang theo trói tay chân nạn nhân rồi yêu cầu chỉ chỗ cất giấu tiền. Sau khi lấy 800.000 đồng và một thẻ ATM, đối tượng cởi trói rồi ép chị quan hệ tình dục. Thực hiện xong hành vi, Dũng tiếp tục trói nạn nhân và lấy một điện thoại di động Oppo rồi rời khỏi hiện trường. Năm 2005, Dũng từng bị tòa án quân sự khu vực quân khu 1 tuyên phạt 8 năm 9 tháng tù về các tội chống mệnh lệnh, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và hủy hoại tài sản.
Phần cuối bản tin mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin dự báo thời tiết. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang hôm nay xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Hoài Nam, kỹ thuật viên Phương Huệ. Qua sự thể hiện của Hoài Nam và Bích Thảo, cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.